Dâng cho Chúa. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 32 thường niên 5B. Nếu bà quá Sarepta không lấy chút bột, chút dầu nhỏ bé kia mà làm bánh cho Elia ăn, thì mẹ con bà cũng chỉ ăn được trong ngày ấy mà thôi, rồi sẽ chết. Nhưng vì lòng tin và lòng quảng đại, bà nghĩ rằng nếu ta không lấy chút bột, chút dầu kia mà cứu người đang đói là Elia, thì hẳn Elia sẽ chết. Việc cần làm ngay là phải cứu người. Còn việc của mình, Chúa sẽ lo liệu. Và khi bà đã thực hiện như lòng tin và quảng đại, phép lạ đã xảy ra. Đó là hũ bột không vơi, bình dầu không cạn. Mẹ con bà không chết đói. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu dài. Thiên Chúa thật công bằng, và công bằng của Ngài không chỉ là trả lại vừa đủ cho ta những gì ta cho đi, mà còn trả lại gấp trăm. Hình ảnh bà quá Sarepta được nhắc lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Nhưng ở đây, đồng tiền của bà quá, đồng tiền nuôi sống bà ta một ngày đời, được kể là đồng tiền có giá trị nhất trước mắt Thiên Chúa. Trong mắt những người bỏ tiền dâng cúng vào hòm, thì có thể họ khinh miệt bà quá ấy, hoặc họ chê trách bà ấy, thà đừng bỏ vào hòm tiền thì hơn. Nhưng chỉ có Chúa Giêsu mới nhìn thấu tận cõi lòng bà, hiểu được tấm lòng quảng đại của bà, vì đồng tiền ấy là cả sự nghiệp của bà. Bà không đợi đến lúc có dư ra 5-7 đồng mới dâng cúng được 1 đồng, nhưng bà dâng ngay tất cả những gì mình có trong lúc cùng cực nhất, bế tắc nhất. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống. Có vài người không bao giờ xin lễ cho các linh hồn vì cho rằng chưa có lúc nào nhà mình thông thả dư ra được vài chục nghìn. Cũng có người không thể dâng cúng cho công việc xây dựng nhà thờ vì người ta dâng tiền triệu, há lẽ tôi lại dâng tiền trăm, tiền chục ngàn, khó coi quá. Còn có người không thể giúp kẻ hoạn nạn bởi vì cho rằng tôi còn chưa lo được cho tôi, nói gì đến chuyện giúp người. Không phải tất cả như thế đâu. May quá, tôi tìm thấy trong danh sách công khai của cha Quan Uy về việc xin trợ giúp các trường hợp bệnh hoạn khẩn cấp của Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế. Có cả những người đã giúp 500 USD và cũng có người từng giúp 50.000 đồng Việt Nam. Đành rằng có khoản nhiều hơn và ít hơn gấp 200 lần. Nhưng giá trị trước mặt Chúa không nằm ở những con số. 50.000 đồng Việt Nam kia có thể là một ngày công của chị bán bắp, của cô bán xôi, của những người xa quê bán bánh tráng, lạc rang đi suốt một ngày mòn mỏi trên các ngõ phố. Uống nước trước bệnh viện tim Việt Pháp, bạn có thể gặp cả trăm người từ miền Trung vào buôn bán nhỏ. Trước mắt tôi, một chị khoảng 45 tuổi, người Quảng Ngãi, bán bánh tráng, lạc rang. Gặp người quen ở quê vào chữa tim cho con. Sau mấy câu thăm hỏi, chị dúi vào tay chị bạn 80.000 đồng. Em gửi cho cháu vài hộp sữa. Cầm đi chị, mang tiếng vào Sài Gòn làm ăn. Nhưng một ngày của em chỉ được chừng ấy. 80.000 so với ca mổ tim vài chục triệu thì có thấm vào đâu. Nhưng chị kia nắm tiền trong tay mà rưng rưng nước mắt. Tôi tò mò đi theo chị đã làm từ thiện dò hỏi, mới biết chị vào trong này thuê nhà trọ ở chung với con gái đi học đại học. Một là trông nom con gái, sợ xa cha mẹ ở đất Sài Gòn này dễ hư lắm anh ạ. Hai là kiếm thêm và để dành đóng tiền nhà và tiền học phí cho con. Mẹ con em quen ăn mì tôm rồi anh ạ. Ăn mì tôm vài hôm thì cũng dư ra được gần 100.000. Hỏi chị theo đạo nào, chị nói nhà em không theo đạo nào cả, thờ ông bà. Như vậy, cũng có người chắt bóp giảm chi tiêu để có được chút gì mà giúp đỡ kẻ khác. Người ấy chắc chưa từng nghe những đoạn lời Chúa hôm nay, nhưng tấm lòng của họ thật đáng quý. Người Công giáo vẫn gọi họ là người lương, đúng nghĩa lương thiện, tốt lành. Còn người Công giáo chúng ta thì sao? Đoạn tin mừng về đồng tiền của bà quá nghe đi nghe lại nhiều lần trong đời, nhưng chúng ta vẫn chưa đem ra thực hành, chỉ vì một lý do rất đơn giản: chưa đủ tin vào quyền năng của Thiên Chúa, hoặc tồi tệ hơn vì vẫn kiêu ngạo mà quá tin vào sức riêng của mình. Ông C, tim bị hẹp động mạch vành, hay mệt và đã có lần thoát cơn tai biến nhờ cấp cứu kịp. Chị H mới quen biết ông, nhưng nghe tin ông cần tiền thuốc hàng tháng, chị hẹn xin gặp và trao cho ông bì thư với 3 triệu đồng. Ông C ngần ngừ không dám nhận. Chị nói, có người gửi cho em để giúp kẻ khó, em đâu được giữ mãi cho em. Thiết nghĩ đây chỉ là cách nói. Vừa cầm tiền về đến nhà, ông C nghe tin có một cháu cạnh nhà đi làm về bị tai nạn, bệnh viện trên tỉnh chê rồi, chuyển Chợ Rẫy gấp. Ông C sang nhà và trao ngay bì thư 1.500.000. Có người mới gửi cho cháu. Về nhà, ông nghe tim mình nhịp đều những nhịp hạnh phúc. Ước gì có nhiều người Công giáo như chị H, như ông C, những người luôn biết cho đi là những người hạnh phúc. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta được hạnh phúc nhờ đức tin mà tín thác vào Đấng có thể ban cho chúng ta mọi sự cần. Ngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết chúng ta. Ngài lo lắng cho chúng ta nhiều hơn chúng ta lo lắng cho bản thân mình. Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, ở hiền gặp lành, như chị bán bánh tráng lạc rang, mà các Kitô hữu còn phải biết vượt lên trên cách sống tự nhiên ấy, để mỗi dân cúng của ta cho người là một lần minh chứng đức tin của chúng ta rằng Thiên Chúa luôn quan phòng, gìn giữ những ai sống và thực thi ý muốn của Chúa. Lời Chúa còn nhắc nhớ mỗi chúng ta đừng đánh giá sai lầm những cống hiến âm thầm, nhỏ nhoi. Nhưng hãy xét lại những cống hiến của mình, xem có phải đã cống hiến vì lòng tin, vì lòng quảng đại hay không. Trong những cống hiến âm thầm cho nhân loại, tôi phải nghĩ tới những lời nguyện ít ai biết đến, không ai nghe, chẳng ai thấy, của những kẻ đau khổ trên giường bệnh, cùng cực trên đường đời, bị áp bức trong nơi tù đầy côi cút. Những lời nguyện ấy là sự dâng hiến cho Thiên Chúa cách đáng trân trọng, để Thiên Chúa ban muôn hồng phúc cho mọi người. Như chú thích cho sự dâng hiến của bà quá của chúng ta, Thánh Phaolô nhắc đến việc Chúa Giêsu đã tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Vậy, mỗi lần chúng ta tín thác vào Thiên Chúa và sẵn lòng mất đi, sẵn lòng chia sẻ sự sống, niềm vui cho người khác, hẳn là chúng ta đang góp phần vào việc tiêu diệt các tội lỗi trong chúng ta, để mỗi ngày chúng ta được xứng đáng lãnh hồng ân cứu độ hơn. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thoát khỏi căn bệnh chần chừ, nghi ngại. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết tín thác vào lòng thương xót và sự quan phòng của Chúa, mà dâng hiến cuộc sống của chính mình cho Chúa, cho mọi người. Amen.